Hồi 31.
Thẹn cả thua bài tản địa lôi, mưu cứu cấp sai người ngựa giấy. Nói về Tần Thủy Hoàng, ở trên pháp đài thấy chúng tướng đánh nhau, thay nằm chật đất, máu chảy thành mương, sáu tướng thua chạy ra ngoài trận. Thủy Hoàng kinh hoàng mới nói: "Nếu tướng yên lên đài thì mạng chẳng còn chi." Đang lúc bối rối hải kinh, sải thấy Tô Miên tuốt lên đài kêu lớn rằng: "Thủy Hoàng chớ chạy!" Làm cho Thủy Hoàng mặt vàng tạo giấy, môi xanh như chàm, vua tồi bấn loạn. Sải thấy một đạo kim quang rớt xuống trên đài, hiện ra một vị chân nhân kêu nói: "Thánh thượng chớ lo, có bần đạo đã đến đây." Nói rồi lật đật trải vô cực đồ liện lên trên, hóa ra một cái cầu kim quang, phò vua tôi Thủy Hoàng lên trên cầu. Hải triều bay lên, cầm vô cực đồ đưa vua tôi về dinh thoát khỏi đại nạn. Nói về Tôn Yên, thấy Thủy Hoàng cởi mây đi tuốt thì biết phép của lực hải triều màu diệm khôn cùng, liền đánh xuống đài rượt giết binh tần. Lúc ấy năm tướng toàn sơn dẫn binh bố theo ngũ hành, xông phá năm dinh ngoài trận. Khoái Văn Thông đánh trống trợ oai, xảy gặp trong trận chúng tướng đánh ra, hai bên giáp chiến đánh vùi một trận, cho năm dinh tan nát, hóa ra đất bằng, giết thồi binh tần người ngựa, ngã lăn khóc kêu chẳng dứt, phá tan trận hỗn huân, đánh trống kéo về dinh. Tồn Tẫn xuống thềm nghinh tiếp rồi nói: "Mấy thở đặng chúng vị tướng quân đồng lòng hiệp sức đánh phá trận ấy, thiệt công lao rất lớn." Bèn dạy chánh ty biên công vào bộ, rồi chúng tướng về nghỉ ngơi. Mao Toại bước ra nói: "Cũng hỏi anh, vì em mới nhọc lòng nhọc dạ như thế." Tôn Tẫn nói: "Tại anh mà khiến cho em phải bị nhiều phen kinh hãi." Mao Toại nói: "Việc ấy tôi làm tôi chịu, chớ nói làm chi. Ngặt chết ba tên học trò của anh, lòng tôi thiệt chẳng an. Cái trận ấy rất là lợi hại, nếu chẳng có anh thỉnh mấy vị kỳ bài này đến phá trận mà cứu cái thằng lùn này, chắc là tánh mạng cũng chẳng còn." Tôn Tẫn nói: "Ba đứa học trò ấy tự sanh đã định, chớ có can gì đến em." Mao Toại bước xuống cúi mình rồi nói: "Tam ca, em có một lời xin hỏi cùng anh. Chẳng phải em xúi anh xuống núi rồi bỏ anh nơi hầm lửa, nay thầy trò tôi về núi khoanh tay ngồi ngó ẩn ở chốn non cao, chẳng tưởng đến anh đâu, vì trong dinh tần khi khí đỏ rõ ràng, tam ca tuy có phép lực vô cùng cũng khó nổi trái trời cho đặng. Nay em khuyên anh hãy trở về thiên thai cho trọn việc lớn. Xin anh nghĩ lại mà coi, em ở đây cũng không ít gì, thiếu chút nữa thì đã bị chết, chi bằng cứ trở về núi Thanh Thạch cho khỏi lòng kinh sợ. Vả lại việc tu hành có ai phận nấy." Tôn Tẫn nói: "Hiền đệ, vì sao em nỡ bỏ anh chịu ách ở nơi chốn này?" Mao Toại nói: "Việc đó anh làm thì anh chịu, chớ cầm em ở lại cũng không làm gì được." Tôn Tẫn nói: "Thôi, em hãy tạm ở đây ít ngày, đặng lui dùm binh tần, rồi sẽ về núi một lượt với nhau, cũng chẳng muộn chi." Mao Toại nói: "Anh biểu tôi dẹp lui binh tần thì chẳng khác lên trời rất khó. Anh là một vị thiên la đại tiên, hiểu biết sâu xa hơn em, lẽ nào chẳng thấu biết ý trời. Em khuyên anh hãy mau mau về núi cho sớm, mới nhầm lẽ chánh. Em thiệt chẳng hay phụ giúp, cúi xin cáo biệt." Nói rồi kêu Văn Thông dạy rằng: "Con ở đây cũng chẳng có ích gì nữa, vậy thôi hãy đi theo thầy mà về núi." Văn Thông nghe nói, bước lại lạy Tôn Tẫn ba lại, rồi từ biệt ra dinh Tôn Tẫn, chúng dẫn chúng tướng rơi lụy đưa đi. Mao Toại vòng tay xá rồi nói rằng: "Liệt vị xin trở về, còn tam ca thì ở lại, phải giữ mình làm trọng, thôi em xin đi." Nói dứt lời, hai thầy trò cởi mây bay về núi Thanh Thạch. Tôn Tẫn dẫn chúng tướng vào trướng bày yến khánh công. Nói về hải triều thánh nhân dùng thái cực đồ quá ra cái cầu kim quang, chở vua tôi nhà Tần đi về dinh, trà điểm binh mã chết hơn 5.000 và 5 chiến tướng. Thủy Hoàng trong lòng chẳng đẹp, nói với hải triều rằng: "Trẫm xem Tôn Tẫn thần thông quyền diệu, hôm nay nếu không có phép lực của lão tổ thì trẫm ắt cũng vướng vào tay của nó rồi. Nghĩ lại thôi, chi bằng ta rút binh về nước cho khỏi vương phải sanh linh, nhân dân đồ thán. Lão tổ nói: Thánh thượng chớ lo, việc thắng bại binh gia là sự thường, há vì thua có một trận mà nao lòng thối chí hay sao? Vả lại, ý trời lấy tần, nếu chẳng thuận trời sẽ bị hại. Cái thằng Tôn Tẩn cục kia chẳng qua nó nghịch trời mà làm bậy, chết tại sớm tối đây. Thủy Hoàng mới nói: Lão tổ phân rằng Tôn Tẩn trái trời làm bậy, chết tại sớm tối đây. Xong trẫm thấy Tôn Tẩn thiệt là một tay dữ tợn, sánh các đạo quyền môn khác không ai hơn được. Vả chăng lão tổ là người chúa tể trong đạo dưỡng giáo, trước có ông sao có trời đất mà bày cái trận gì đó, còn bị nó phá huống thay, vậy thì còn ai là tay đối thủ của nó nữa? Hải Triều nghe mấy lời nói thì hổ thẹn trăm bề, nhưng lửa giận bừng bừng, miệng bèn nói: Không phải tôi đánh không lại nó, vì cái thằng cục ấy, nó thỉnh mấy vị ấy đều là mạng lớn phước to, không dám nghịch trời nên không làm chi được. Đang bàn luận sẽ có quân vào nói rằng: Quốc sư Kim Tử Lăng vào Trường An đã về, còn đứng ngoài cửa chờ lệnh. Thủy Hoàng cho vào. Tử Lăng vào tâu rằng: Tôi vân chỉ về Trường An, điều binh 3 muôn, súng lớn 36 vị, súng nhỏ 72 cây, cộng là 108 vị đều đủ hết, nên vào đây hịch lịch. Thủy Hoàng nói: Khanh đi đường xá nhọc nhằn, thôi hãy về trướng mà an nghỉ. Tử Lăng vừa muốn lui ra thì Hải Triều nói: Tử Lăng, nay đã lấy súng đến đây, bệ hạ chớ nên khi dễ, phải sắm tam thanh tế lễ, dẫn văn võ 4 tân thành tâm mà khấn vái, đặng cho bần đạo phá thành Dịch Châu. Nếu Dịch Châu phá được rồi thì Tôn Tẩn không đánh, tự nhiên cũng phải lui về. Thủy Hoàng nghe nói cả mừng rồi nói: Vái được như lời, thiệt là mai cho xã tắc. Tức thì truyền chỉ bài hương án, dọn tam sanh, dẫn văn võ 4 thân cùng tế mấy vị súng lớn, cúng xong rồi trở vào đại trướng. Qua ngày thứ, Hải Triều lên lư bằng kêu Tử Lăng lại rồi nói: Hiền đồ, ngươi đem 36 vị súng lớn nhắm ngày 3 cửa thành Dịch Châu, mỗi cửa 12 vị, để một hàng ngang, bỏ thuốc súng vào, dạy 36 tên pháo thủ hãy coi giữ. Đến canh 3, nghe giữa trời sấm nổ 3 lần thì đâu đó phải đều đốt ngồi súng lên cho nổ một lượt để phá thành, chẳng nên chậm trễ. Và dạy Vương Tiễn đem binh ra ngoài 3 cửa thành, đào mương dưới đất để 72 cây súng nhỏ chôn khuất dưới mương, mỗi cửa để 24 cái ngồi súng, thì để trong ống tre thấu lên trên mặt đất, kêu là tảng địa lôi, hãy nghe tiếng sấm nổ 3 lần, súng lớn bắn ra thành Dịch Châu, chắc làm sao Tôn Tẩn cũng sẽ dẫn binh vào thành tiếp cứu, chừng đó sẽ đốt địa lôi, dẫu nó có binh hung 3 vạn cũng không làm chi, phải quá ra tro bụi, hai người phải lãnh mạng lui ra đi. Hải Triều kêu Chương Hạng lại dạy rằng: Ngươi đem cờ xí trong 5 dinh dẹp hết, chớ giống chiên, không nên đánh trống, chờ đến canh 3 nghe đại lô nổ thì dựng sẵn bảo giá vào thành Bình Định, đất Dịch Châu, chẳng được trái lệnh. Lão tổ điều khiển xong rồi, bước xuống lư bằng, dẫn văn võ ra dinh, thoát lên trên thanh mau khổng, chạy vòng ngoài định 10 dinh 10 hiệp, 4 phương hướng bát quái, dùng phép thần thông bát môn độn giáp, che án dinh tầng, chẳng thấy hình dạng, thiệt là phép lực vô biên, thần thông quảng đại, hay dời non đổi biển. Hải Triều độn giấu dinh bàn xong, làm cho Tôn Tẩn chẳng thấy, chờ đến canh 3 thì bắn súng phá thành. Nói về Tôn Tẩn, đang ngồi trong dinh thì có quân vào báo nói rằng: Vua Tần đã trốn chạy, rục bình nhổ trại đi hết rồi, nên tôi phải về đây thông báo. Tôn Tẩn nghe báo, dạy Tôn Yên thám tính lại rõ ràng, rồi cũng vào báo cho mau. Tôn Yên lãnh mạng lên ngựa ra dinh xem, quá thiệt, thấy 72 tòa dinh tầng, không thấy thì trong lòng mừng rỡ, trở vào liền phi báo. Tôn Tẩn ngẫm nghĩ rằng: Dịch Châu chưa phá được, lẽ nào Vua Tần lại khứng chịu lui binh, hay là Hải Triều đã dùng phép gì chăng? Lưu Bàn đứng một bên thấy vậy mới nói rằng: Vương gia chớ có hồ nghi, tôi tưởng lại một trận hôm qua, người Tần đã biết ta lợi hại rồi,
thì đâu dám đóng binh ở nơi đó nữa, chắc là đã lui về rồi.
Tôn Tận nói: Người biết một mà không biết hai, hôm qua tuy phá không được trận Hỗn Nguyên, song ông Hải Triều là thần thông rộng lớn, há chịu thôi binh hay sao? Ắt là có cơ mưu chi đây, thôi để ta coi lại cho nó rõ ràng.
Tôn Y nghe nói dắt Thanh Ngưu ra cùng chúng tướng đi theo sau. Tôn Tẩn ngồi trên lưng trâu, ngước mặt xem thì thấy mây mây mịt mịt mù mù, tuy chẳng thấy dinh bàn, song thấy sát khí phủ dân thì trong lòng cá nghi, vội vàng lấy hạnh huỳnh kỳ chỉ tới trước mặt, thì dường như một lần chớp sáng lộ ra dinh bàn, đào thương chôm chởm, kiếm kích sáng ngời. Tôn Tẩn mới nói: Ta liệu vua Tần ắt chẳng có lui binh, té ra thì dùng phép độn giáp mà che lấp binh mã của mình, nên mình coi không thấy.
Chúng nhân xem thấy, người người kinh sợ mới nói: Nếu không có vương gia dùng phép báo soi thấy sự tình, thì chúng tôi như là chim bao chưa có tỉnh ngộ. Ngỡ thật binh Tần cứ dùng ngụy kế ấy mà làm chi?
Tôn Tẩn nói: Cũng là do Hải Triều dùng phép quyền hư gì đó, để ta vào dinh chiếm quẻ thì sẽ rõ. Nói rồi trở vào dinh, Tôn Tẩn xuống trâu bước lên thanh sa trướng, ngồi nhắm mắt một hồi, co tai điểm tiếng ngọ mẹo dậu, đoán trong ngoài thiên hà một vòng, rõ biết được các việc, thì trong lòng thất kinh, ngồi cúi đầu chẳng nói tiếng chi. Chúng tướng mới hỏi:
Vậy cớ gì vương gia đoán biết người Tần làm chức quỷ chi đó?
Tôn Tẩn nói: Bọn ngươi không biết chết sống, nay Hải Triều đã bày súng tản địa lôi, đến cành ba sẽ bắn vào thành Dịch Châu, mấy vạn sanh linh đều tiêu ra tro đất, ta cùng chúng ngươi trốn không khỏi chết.
Chúng tướng nghe nói thì hồn bay nửa chừng, phách tan vào đất, rồi mới hỏi: Thế vương gia có kế chi mà giải cứu được chăng?
Tôn Tẩn nói: Phép lôi pháo thì làm tại giờ tí canh ba, sau khi nhất dương sanh thì mới vận động được, bằng quá canh ba khắc kỵ trời đất, không làm chi nên việc. Đêm nay phải phá trước mà cứu nhân dân. Liền dạy Tôn Yên đem 100 tờ giấy ra, năm dinh bốn trại, dạy mấy người phải cắt cho giỏi theo hình dạng của ta, 108 cái hình nhân bằng giấy, cầm gậy cỡ trâu cho đủ ứng dụng. Tôn Yên lãnh mạng, vội vàng đem giấy dạy cho quân sĩ cắt 108 cái hình nhân, cởi con trâu cầm gậy, dâng cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn vui mừng, dạy chúng tướng ai cứ về dinh ấy, còn một mình Tôn Tẩn ngồi trong trướng, đem 108 cái hình nhân, miệng lại niệm chân ngôn, cởi trâu bay tuốt lên trên không, chờ đến canh ba sẽ làm phép. Nói về Hải Triều Thánh Nhân, đến canh ba bước xuống Lư Bằng, tay cầm lệnh bài, đưa lên trên không mà đánh, miệng kêu lôi bộ chánh thần bay xuống cho mau. Nói chưa dứt lời, giữa trời tiếng sấm nổ vang, dường như đất lai núi động. Lão tổ thâu phép độn giáp, quân sĩ đều cắm cờ đánh trống, la hét vang rân, đèn đuốc sáng như ban ngày. Lúc ấy, Tử Lăng Vương Tiễn dạy quân pháo thủ phải đốt dây lửa cho sẵn, chờ đến canh ba, sấm nổ ba lượt thì bắn súng vào trong thành. Còn vua tôi nhà Tần cứ nai nịch sửa soạn chờ sẵn mà vào thành. Lão tổ lấy lệnh bài đưa lên đánh lần thứ hai, sấm nổ luôn hai chập. Tôn Tẩn đứng trên mây, miệng lại động chân ngôn, cầm 108 cái hình nhân rải xuống ba cửa. Rồi lúc ấy, Tử Lăng Vương Tiễn nghe sấm nổ hai lần, dạy quân pháo thủ phải sửa soạn để đốt ngồi. Thình lình nghe thấy tiếng trâu rống thì thất kinh mới nói: Lại con trâu của thằng cục nó kêu đó. Tử Lăng Vương Tiễn lật đật xoay đầu xem, thấy Tôn Tẩn đang cởi trâu cầm ngựa đi đến, thất kinh hồn bất phụ thể, xốc tới rước đánh, vây Tôn Tẩn ở giữa, bốn phía vô số Tôn Tẩn cũng in như một dạng, áp lại mà phủ vây. Quân pháo thủ bỏ chạy hết, Tử Lăng Vương Tiễn quán kinh, mạnh ai cũng chạy trốn, tuốt về đại dinh. Sải thấy trước dinh có ba người Tôn Tẩn cũng đứng lại đón đường, còn trong dinh thì tiếng la ôm sờm, hai người mới nói: Không xong rồi. Liền quay ngựa nhắm Lư Bằng chạy đến. Lúc ấy vua tôi Thủy Hoàng nghe sấm nổ hai lần, đang sửa soạn vào thành, bỗng đâu chạy tới một người Tôn Tẩn, múa gậy đánh nhầu vào trong trướng, làm cho Thủy Hoàng té ngửa trên ghế. Nhờ có Tả Hữu nai nịch sẵn sàng,
Đặng chờ vào thành, ngó thấy Tôn Tẩn đều rút gươm áp lại ngăn đón. Cú Thủy Hoàng chạy bộ qua Lư Bằng báo việc Tôn Tẩn phá dinh. Lúc ấy Hải Triều đang cầm lệnh bài giơ lên, vừa muốn đánh lần nữa, thúc cho sấm nổ đủ 3 lần. Sải nghe ngoài dinh cả loạn, lập đập xem coi, thấy Thủy Hoàng vừa chạy vừa té miệng la rằng: "Tôn Tẩn đến rồi, Tôn Tẩn đến rồi!" Lão Tổ thấy vậy lập đập đưa lệnh bài lên nạt rằng: "Lôi bộ trở về!" Vội vàng hỏi Thủy Hoàng rằng: "Cớ chi mà sợ hãi như vậy?" Nói chưa dứt lời bỗng thấy Tôn Tẩn ở ngoài sóc vô, tay múa cặp gậy. Hải Triều giận mắng rằng: "Thằng cục sao dám cả gan, dẫu ngươi có 3 đầu 6 tay cũng chẳng dám xông vào trại của ta. Hôm nay cùng ngươi quyết đấu chẳng dung." Nói dứt lời quơ gươm rước đến đánh. Sải đầu chạy tới thêm 5 người Tôn Tẩn nữa, vây lấy Hải Triều ở chính giữa, đánh nhau một chỗ. Phía này la Tôn Tẩn đến, phía khác cũng la Tôn Tẩn tới. Trong dinh thần của Tần thành ra cả 100 Tôn Tẩn, phá đồng đánh tay rối loạn tưng bừng. Lúc ấy Hải Triều đang đánh với Tôn Tẩn chưa biết mấy hiệp, liền luyện vô cực đồ thầu hết mấy người Tôn Tẩn. Sải có quân vào báo rằng: "Trước sau tá hữu gì cũng đều có Tôn Tẩn, thiệt đồng vô số, xin lão tổ hãy bắt cho mau." Hải Triều nói: "Lại là trước của thằng Tôn Tẩn, để ta bắt mới xong." Vội vàng thoát lên thanh mau khổng, tay cầm gươm dẫn Tử Lăng Vương Tiễn ra khỏi Lư Bằng. Tôn Tẩn đứng trên mây xem thấy, nghĩ rằng lúc này thì đã đến canh tư, Hải Triều dẫu có làm phép đi nữa thì cũng đã quá giờ khắc rồi, làm cũng không được. Bèn niệm chú thâu hết phép ma. Lúc ấy Tôn Tẩn trong dinh tần, người người đều lượm hết hình, chúng tướng báo cho Hải Triều. Hải Triều mới dạy lượm hết hình giấy đem vào cho ta làm phép, để ta trị dạy rồi sẽ trở về Lư Bằng. Thủy Hoàng lập đặt hỏi: Việc đánh Tôn Tẩn như thế nào rồi?" Lão Tổ nói: "Vốn đây nó là hình giấy phép của thằng cục, nên tôi phải dạy quân lượm vào để xem thử." Thủy Hoàng nói: "Không nên lượm vào đây." Hải Triều nói: "Không có hề chi." Kế quân đem hình người cởi trâu bằng giấy, Hải Triều đốt hết. Trong lòng cá giận nói: "Cũng cái thằng cục đó, nó dùng phép phân thân rồi làm cho rối loạn dinh ta, để sai mất giờ khắc nên không phá được dịch châu. Bất quá mi chỉ trốn khỏi đêm nay, lẽ đâu trốn đặng nữa, đêm mai rồi cũng phải chết." Lúc ấy trời vừa sáng, Thủy Hoàng sửa dinh phòng lại. Hải Triều kêu Tử Lăng lấy ra 1 thăng đậu đen. Tử Lăng lãnh mạng đem vào, lão tổ vẽ linh phù niệm chân ngôn, thổi lên trên đậu ấy rồi đưa cho Tử Lăng dạy rằng: "Ngươi đem đậu này ra 4 phía dinh, rải ngoài đại lôi, chẳng nên bỏ rớt." Và dạy Vương Tiễn dẫn 216 tên quân đến canh ba phải làm như vậy như vậy. Trước khi nghe sấm nổ 3 lần, liền đốt 108 vị súng lớn. Nếu có Tôn Tẩn giả đến thì cũng chẳng kinh sợ nữa, cứ lấy lửa đốt cho nó cháy tiêu. Hai người lãnh mạng ra đi. Nói về Tôn Tẩn lấy phép lôi pháo về tới dinh thì trời đã sáng. Chúng tướng kéo ra chúc mừng. Tôn Tẩn dạy Tôn Yên qua thám thính coi bên dinh tần có làm việc gì nữa chăng. Tôn Yên ra dinh coi rồi về báo rằng: "Trong dinh tần mây khói mù mịt, trời đất thì tối tăm, chẳng biết là cớ chi nữa." Tôn Tẩn nói: "Cũng là do Hải Kiều lộng tà thuật chi đó, để ta đoán quẻ xem thế nào." Coi tài đoán rồi nói: "Té ra Hải Triều cũng dùng lôi pháp để phá thành dịch châu nữa." Tôn Yên nói: "Nếu vậy thì mình phải dùng người giấy nữa, thì có sợ gì nữa?" Tôn Tẩn nói: "Phen này người giấy cũng chẳng dùng được nữa, ta phải phòng bị trước cho rồi, có trước để phá đặng." Bèn dạy Tôn Tẩn lãnh 500 binh ra ngoài dinh cất 1 tòa cao đài, sắm sửa châu sa giấy vàng nhang đèn cho đủ. Giây phút Tôn Yên về dinh phục lệnh, Tôn Tẩn tới đài. Trời thì cũng vừa đúng ngọ, viết 1 đạo linh phù đốt lên, lấy hạnh huỳnh chỉ qua phía tây. Sải nghe thấy giữa trời huỳnh cần lực sĩ lục giám lục đinh bay đến đứng giữa trên mây hỏi rằng: "Chân nhân có việc chi sai khiến?" Tôn Tẩn nói: "Nay Hải Triều làm kế tản địa lôi, xin chúng thần làm ra phép thần thông đem 108 vị súng đều dây đầu lại, chẳng nên chậm trễ."
Chúng thần vâng lệnh ra đi. Tôn Tẩn niệm chú đốt bùa che lấp mặt trời, làm phép xong rồi thì về dinh an nghỉ. Nói về Vương Tiễn, chờ chạng vạng chia ra 216 tên quân, đều cầm giấy đốt lửa, phân ra ba cửa. Hải triều đánh lệnh bài, thỉnh Ngũ Lôi đến thành Dịch Châu. Sấm nổ lần thứ nhất, ba cửa lửa đốt sáng trời chói đất. Chúng tướng bên yên xem thấy thì kinh tâm vỡ mật. Tôn Tẩn nghe sấm nổ lần thứ hai, vội vàng ra dinh, cầm hạnh huỳnh kỳ chỉ lên trên không nạt rằng: "Công Tào sao chẳng xuống tay?" Nói dứt lời, chúng thần đều nổi lên một trận gió rất là dữ tợn, cát bay đá chạy, bụi đất mù mịt mười phần lợi hại. Vương Tiễn nghe sấm nổ ba lần, vừa muốn xuống tay đốt súng, bỗng đâu trận gió cứ ùng ùng thổi tới, cát bay đá liền tưng bừng, quân sĩ mở mắt chẳng ra, làm cho dây lửa tắt rụi. Quân sĩ rộn ràng lật đật lại đốt dây lửa lại. Lúc ấy sấm đã nổ lần thứ ba. Vương Tiễn hỏi quân đốt súng cho mau, quân sĩ lập cập coi chẳng rõ ràng, thổi lửa đốt lên nổ ra một tiếng. Vị súng thứ nhất bắn xẹt vào trong dinh tầng, đốt luôn vị súng thứ hai cũng bắn vào dinh tầng. Vương Tiễn ngó thấy thì la lên nói: "Không xong rồi, chết ta rồi!"